Rồi cuối cùng thì có lẽ không phải là một câu hỏi cho bằng là một chia sẻ. Mà cái chia sẻ này rất tốt. Bạn học viên trong lớp chúng ta viết thế này: con nhớ cách đây không lâu, xin có đôi điều muốn được chia sẻ nhân bài giảng của Đức Cha về mặt trái của truyền thông ngày nay. Còn nhớ cách đây không lâu, dư luận có dịp xôn xao nhân một bộ phim xuyên tạc về cuộc đời của Chúa Giêsu, cuốn phim Mật Mã Da Vinci. Tác phẩm đã được giới truyền thông quảng cáo rầm rộ và công chiếu khắp thế giới, bất chấp nó vi phạm một cách nghiêm trọng sự thật và đả phá giáo hội công giáo. Mấy hôm nay, cư dân mạng lại tiếp tục xôn xao về một bộ phim mới sắp được công chiếu tại Việt Nam nhân liên hoan phim Đức 2011. Đó là phim tựa đề Nữ Giáo Hoàng, với những lời quảng cáo hết sức thu hút. Một bộ phim với những cảnh quay hoành tráng về châu Âu thời Trung Cổ, một bộ mặt khác về Giáo hội Thiên Chúa Giáo La Mã. Tác giả bộ phim là một trong những đạo diễn xuất sắc nhất của điện ảnh Đức. Bộ phim sẽ được công chiếu với vé mời tại thành phố Hồ Chí Minh vào những ngày cuối tháng 9 tới. Con có tìm hiểu và được biết Nữ Giáo Hoàng cũng là một bộ phim thành công tại quê hương của nó là nước Đức, một đất nước có truyền thống công giáo lâu đời. Một hệ quả tất yếu của truyền thông thời hiện đại, thế giới ngày nay dường như quá sợ hãi sự thật và công lý. Chính vì thế nó tìm mọi cách để tấn công vào thành trì của công lý và sự thật là giáo hội của Chúa. Đáng buồn là công chúng lại quá dễ dàng rơi vào cạm bẫy của họ, trong đó có cả những người công giáo. Con tự hỏi giáo hội có phần nào trách nhiệm không khi không lên tiếng cảnh báo cho con cái mình. Chưa bao giờ con nghe cha xứ nhà thờ con nhắc nhở giáo dân về những cạm bẫy của truyền thông, những phim ảnh, sách báo chống phá giáo hội. Hay điều này phải xuất phát từ sự cảnh giác của mỗi một người Kitô hữu, phải luôn luôn tín thác đức tin của mình. Thật nhiều khó khăn cho giới trẻ giữa xã hội muôn vàn cạm bẫy thời nay để bước chân theo Chúa và hội thánh. Cái suy nghĩ rất là tốt, tôi xin cảm ơn. Thế thì về cái cuốn phim Nữ Giáo Hoàng, bạn viết như thế này chứng tỏ là bạn theo dõi thời sự sát lắm. Tôi cũng không biết là nó sắp được công chiếu ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi không biết đây là một version, nghĩa là cũng là cái câu chuyện về Nữ Giáo Hoàng, nhưng một đạo diễn khác thực hiện một cuốn phim khác, hay là cái cuốn phim cũ mà tôi đã từng xem. Tức là tôi có xem rồi. Thế thì tôi cũng xin nói cho các anh chị và các bạn biết thế này. Cái câu chuyện về một nữ giáo hoàng trong lịch sử giáo hội công giáo chúng ta đó, nó bắt đầu xuất hiện từ thế kỷ thứ 13, thời Trung Cổ. Người ta ước lượng là nữ giáo hoàng đó có thể là thế kỷ thứ 9 hay là thế kỷ thứ 10. Đại khái như cuốn phim nó trình bày đó, thì là một cô con gái thông minh, có lòng nhân hậu. Nhưng mà bối cảnh lịch sử thời bấy giờ giống Việt Nam mình, trọng nam khinh nữ, cho nên đâu có chấp nhận cho nữ mà đi học. Thế thì cô bé này thông minh, muốn học, và nhờ có một cái cơ hội cô đã thoát ra được để cô đi học, nhưng mà phải giả trang thành người nam rồi học lên cao, có lòng nhân hậu, làm nhiều điều tốt lành lắm, rồi thì lại còn vì có khả năng cho nên là gia nhập vào hàng ngũ giáo sĩ nữa. Nhưng mà trong đó vẫn có một mối tình riêng. rồi che giấu như thế cho đến độ mà làm hồng y, rồi cuối cùng tình cờ làm giáo hoàng. Và cuối cùng mà chỉ bị phát hiện ra khi mà làm giáo hoàng nhưng mà lại có bầu. Thế thì chắc chắn là các anh chị và các bạn hỏi tôi mà cái chuyện đó nó có thiệt không cha? Thế tôi xin nói ngay, nó là một câu chuyện xuất hiện từ thế kỷ thứ 13. Nhưng mà những nhà nghiên cứu lịch sử ngày hôm nay, không chỉ trong giáo hội Công giáo mà cả ngoài Công giáo, đều cho rằng không có một cơ sở lịch sử nào cả. Không có. Nó giống như là chuyện tiểu thuyết đó. Nó giống như là một truyền thuyết. Mà hỏi tại làm sao nó đã bẵng đi một thời gian dài, không ai nói tới, bây giờ tự nhiên nó lại được dựng lên như vậy. Thì người ta đưa ra nhiều giả thuyết, trong đó có một hướng cắt nghĩa rằng cái cuốn phim đó nó muốn tấn công giáo hội Công giáo về vấn đề nữ quyền. Bởi vì giáo hội Công giáo cho đến nay vẫn không chấp nhận việc phong chức cho phụ nữ. Giáo hội căn cứ vào truyền thống lâu đời từ Chúa Giê-xu. Mặc dù gần gũi với Chúa Giê-xu, có những con người phụ nữ rất thánh thiện như Đức Mẹ Maria, như Thánh Maria Magdalena, như bà Martha, những phụ nữ thánh thiện tốt lành. Nhưng trong hàng ngũ tông đồ mà Chúa Giê-xu chọn, không có người phụ nữ nào. Người phụ nữ đóng góp vào công việc xây dựng giáo hội bằng một cách thế khác, chứ không nhất thiết là làm linh mục. Và trong lịch sử chúng ta thấy có nhiều thánh nữ tuyệt vời và loan báo tin mừng của Chúa hiệu quả hơn các linh mục nhiều. Ví dụ gần chúng ta nhất là mẹ Teresa Calcutta, có ông linh mục, có ông giám mục nào mà có tầm ảnh hưởng lớn như thế không? Cho nên không nhất thiết là qua con đường linh mục, mà qua những nét đặc trưng Chúa ban cho phụ nữ. Người ta cho rằng cái cuốn phim này đang được quấy lên là vì người ta muốn chống phá giáo hội Công giáo, không những về mặt nữ quyền mà còn nhiều khía cạnh khác. Đấy là về cái phim Nữ Giáo Hoàng. Còn chung chung á, người bạn của chúng ta đặt vấn đề truyền thông là chính xác. Nhất là thời buổi này là thời buổi Internet. Lên mạng là thôi, đọc đủ thứ tin hết. Đức Hồng Y giáo phận chúng ta hay nói đùa, tin mừng thì ít mà tin tức thì nhiều. Tin mừng thì ít. Không những là ít người viết, mà tính tự nhiên của con người ta lạ lắm cơ. Người ta lại chạy theo những cái gì có vẻ nó hấp dẫn. Tôi nghe nói là báo hàng ngày ở Sài Gòn này bán chạy nhất không phải là báo Tuổi Trẻ, không phải là báo Thanh Niên, mà là báo Công An. Bởi vì báo Công An có nhiều tin cướp giật lắm. Tin đấy người ta mới thích. Tính tự nhiên của con người tò mò, hiếu kỳ, rồi thích nghe những cái chuyện đó. Thế còn đối với chúng ta, dù là người viết tin ở trên các trang mạng hay là người đọc tin, tôi xin nhắc với các anh chị bốn tiêu chuẩn mà Đức Giáo Hoàng Benedicto đề ra mà tôi nghĩ là tốt lắm. Thứ nhất, trung thực. Thứ hai, cởi mở. Thứ ba, có tinh thần trách nhiệm. Và thứ tư, tôn trọng người khác. Thứ nhất đó là phải trung thực. Chứ còn cũng một sự kiện ấy, thêm tí, xong người khác lại thêm tí. Đâu còn trung thực nữa. Rồi cởi mở. Mình có thể trình bày lập trường của mình. Người khác người ta cũng có thể trình bày lập trường của người ta vậy. Thế mình trình bày lập trường của mình, thế ai nói khác mình, cái mình quay ra mình chửi người ta. Đâu có sự cởi mở. Kế đó là có tinh thần trách nhiệm. Tôi viết một bài này về giáo xứ, về giáo hội, tôi có dám ký tên ở dưới không? Ví dụ chúng tôi ở Đại Chủng Viện, trước khi phong chức cho một thầy, thông báo đến khắp các giáo xứ để cho anh chị em giáo dân trong giáo phận biết, góp ý xem ông thầy này có xứng đáng không. Thế chẳng hạn bây giờ chúng tôi nhận được một lá thư tố cáo một ông thầy, thế chúng tôi phải ngưng lại, không phong chức nữa. Rồi sau đó chúng tôi tìm hiểu đến tận địa chỉ của người viết thư, tên, địa chỉ ở đâu, phường nào, quận nào, số nhà bao nhiêu. Đến nơi hỏi, người ta ớ ra, người ta bảo, nhà này có ai đâu, có ai tên đó đâu. Biết là thư giả mạo. Các anh chị thấy không? Không phải chỉ là trên mạng mà long trọng viết thư cho giám mục đấy, mà là giả danh như vậy đấy. Thì có tinh thần trách nhiệm không? Là mình viết một cái bài về giáo hội, mình có trách nhiệm đối với giáo hội, là cái bài này có làm cho giáo hội đẹp hơn không, thánh thiện hơn không, hay là làm cho giáo hội bị người ta ghét hơn. Mình có trách nhiệm không? Rồi tôn trọng người khác. Người ta gửi cho tôi nhiều thư tố cáo các cha lắm. Trong đó có cả thư gọi ông cha này là Lucifer, ông cha kia là Lucifer. Mà thấy nhiều cha là Lucifer lắm. Thì tôi mới nghĩ trong bụng, mà như vậy cái ông mà viết thư này, ông phải là thiên thần. Mà khi tôi đọc cái thư thì tôi không thấy thiên thần ở đâu cả. Bởi vì không thấy giống Chúa Giêsu, mà toàn là những lời lẽ chửi bới, hằn học, hạ cấp. Tôi không thấy thiên thần ở đâu cả. Chúng ta nhân danh cái gì để gọi người khác là Lucifer? Mình có sự tôn trọng tối thiểu đối với người khác không? Đấy, bốn cái tiêu chuẩn đó. Thứ nhất là trung thực, thứ hai cởi mở, thứ ba có tinh thần trách nhiệm, thứ bốn tôn trọng người khác. Cứ căn cứ vào đó mà đánh giá xem những cái tin truyền thông này nó có đáng chấp nhận hay không. Dù người ta có đăng tin gì đi nữa, thì mỗi người trong các anh chị và các bạn đây là chủ thể, có nghĩa là tôi đọc và tôi có óc nhận định, óc phán đoán để xem nó có đáng đón nhận hay không. Chúng ta vẫn là chủ thể. Thế nếu người Công giáo của chúng ta mà ý thức được cái điều đó, thì mình sẽ góp phần phổ biến những tin tốt lành, đúng nghĩa là tin mừng, và giảm bớt đi những cái tin tức thất thiệt, những tin mà chỉ làm cho đời sống của giáo hội nó thêm chia rẽ. thay vì xây dựng sự hiệp thống.